Con
bắt cái
gì?
Tám cái đầu cái nào?
Dạ.
Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái tóc của cái gì?
Cái tóc là cái gì?
À, không biết.
Cái tóc là bộ hảo mình, cái thân mình đi.
Cái là cặn bã của máu. Cặn bã của máu.
Dạ.
Đúng không?
Mà con tưởng là mấy xà lông này cũng là lính cho mình chứ không
phải chỗ mình nữa. Cảnh báo của máu.
Tụi nó cũng là bộ phận.
Bộ phận trong cái giác đó nó làm nhận được con này. Tụi đây nó báo cáo không đó mà.
Yeah.
Cho ông nắm không? Yeah. Giác ông.
Yeah.
Biết gì thế không?
Yeah.
Cái xe energy này ở đây nó báo cáo. Yeah.
Cái này cũng vậy nó
phải không? Cái này cũng vậy. Nhưng mà cái này nó là cái lông là cái cảnh báo. Chặn bã của cái thể xác mà nó không biết làm việc. Tại sao mình không biết làm việc? Tâm linh mình còn giận hờn rồi mình làm sao làm chủ nó? Đó, phải bỏ cái giận hờn. Giận hờn mình đâu có làm chủ nó được.
Cái giận hờn là cái tánh của
cái tánh. Cái tánh đó, phải minh tâm kiến tánh, làm chủ tánh mới được. Khó dắt một người lắm. Cho nên Hồ Chí Minh ông nói là trồng cây 10 năm mà trồng người thì 100 năm. Trăm năm chưa chắc trồng được, trăm năm chết mất.
Trồng
năm
bao nhiêu?
Ok. Any color from your eyes, from your concern.
When you see color green in your head,
now, you must know what is this. That's the original no color. On the earth, yeah, on the earth many colors. But on the top, on in heaven, no color.
What do you mean?
When you close your eyes,
yeah.
When this is, you know the color speech. You near and you like so much of it to hear about the philosophy. It's a good way.
Red,
you are very easily get angry.
I see green and red in the
meeting. Yeah. I see if people you going to break this and you will look more. No more green. You will grow up and you will have the right philosophy to live. It's okay. But you must concentrate everything and develop yourself. And you will arrive. You will use your right energy.
Do you have English book on meditation?
Yes, we have one. No, your mother have a lot. I have sent to her.
I only see Chinese.
No, in Vietnamese.
Vietnamese?
Yeah, we have sent to her. Your mother has a
many
English book.
English?
And you want to read my poem in the park, cái cơ thể này. Mới thấy cái hư thông biển giới đời đời. Là cái tâm thức của con nó đâu có bao giờ muốn chết. Con hiểu chưa? Vì cái tâm, khi mà con hiểu cái tâm thức của con rồi, con mới hiểu cái cảnh trên đâu có bao giờ gì. Cái gian đậm loạn hư hao như con dồn trên trời là hư không đầy mình đâu có mình. Mình đi máy bay khỏi cái tầm trên kia nó đâu có hư. Sao? Mà mình được ở trên đó thì đâu có bị cái gì.
Lúc nào trên đó nó có bị là không nhẹ.
Nó không nhẹ. Còn nếu nó không có nó làm sao nó xây dựng được cái càn khôn như vậy.
Cái
càn
khôn thì có một cái nhẹ càn. Cái càn là cái nhẹ càn. Có thể bị càn nhẹ càn. Càn nhẹ càn.
Tâm đại não là làm pháp luân thường chuyển. Thấy chưa nè, nó mở cái mạch độc lên nha. Nhâm độc nó chạy hơi khai thông đại não. Hả? Thấy chưa đó, để nó mở cái ốc. Thì một khi mà người ta chập con, cho nó chạy qua lưỡi. Cho chạy nhầm vô khi nó còn không? Nó còn hay là có cái cách gì mở trí người ta. Mình không có quyền lắm. Thông nó đại não rồi. Chạy một vòng là hết giận rồi.
vượt qua cảnh giới như âm tạm hòa.
Tạm hòa cảnh giới trong thế gian này, hồn vía thế gian này, bản thể thế gian này.
Cái đó cũng tạm như sao?
Tạm như sao?
Vượt qua cảnh giới như âm tạm hòa, nghĩa là cho nó hồn vía không?
Hồn vía cũng là tạm.
Cũng tạm luôn.
Lên trên nó quy một thôi.
Từ Nghĩa Trang đầu quân tới đây, và khi quân tới đây đợi thầy, quân đã thăm nhang.
Cái đó là cái đối với thần, còn đối với Phật ấy, thì miễn tất cả, dù có tiến thừa hay đại thừa nữa, cũng ở trong cái ảnh hưởng của Đức Phật mà thôi. Muốn tu theo Phật hay muốn trở nên một Phật tử, mình phải hiểu rõ tính chất của Đức Phật. Thì tính chất của Đức Phật đó, ngủ trong tứ đại và giải thông tứ đại. Dù tiểu thừa hay là đại thừa, hay là vô thừa đi nữa, cũng trong cái tứ đại và giải thông tứ đại, mới là trở về chân lý rốt ráo. Rồi cái việc của anh làm, nó về địa tiên, sanh khắc của ngũ hành. Thì khi muốn làm mộ, muốn bơi mộ, cũng phải lấy cái tư duy của gia đình đó.
Thì con chỉ lấy cái ngày sanh của cái ông, của tất cả người con, của những cái người chết trong mộ đó.
Đó, để coi cái nào sanh khắc.
À, tứ hành chung thì cũng đánh
nhận. Đó, rồi cái lục sanh khắc mà thôi, để cho nó tránh sự bệnh giảm giữa gia ca.
À.
Rồi cái chuyện mà nói về phong thủy, thì cũng lấy ở trong đó ra, và người đó thích hợp cái địa phương hay là không, đó là trước hết. Rồi còn cái căn nhà, cái hướng của người đó cũng ở trong đó mà ra. Nó nằm trong theo... một nguyên lý của ngũ hành mà thôi. Thì một người của chúng ta chưa tu, lệ thuộc trong ngũ hành. Ngũ hành nằm ở đâu? Ở trong bản thể của chúng ta, kim mộc thủy hỏa thổ tiên gian thì thế thật. Mà nếu núp ở trong tánh á, thì phải thờ cúng và xem sự sanh khắc. Còn những người tu mà vượt trở về Phật giới và đi thẳng thắn hướng thượng để giải thoát thì không có cần thiết gì như đề đã nêu. Bởi vì ngũ hành sanh khắc là cái chuyện lệ thuộc mà thôi, phương tiện mà thôi, và phương tiện nó làm gì để dẫn tiến tâm linh. Cho anh có hoàn cảnh khổ, thực tập thấy mình đời là già tạm. Trong cái linh mục sinh lão bệnh tử không thế nào tránh khỏi. Mọi người cứ học bài học đó rồi mới tiến qua. Khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thấy trụ trong cái thanh tịnh và sáng suốt. Mà rốt cuộc cái vốn của mọi người đều ở trong cái thanh tịnh và sáng suốt. Chứ còn cái chuyện đời mà nó cứ cuốn cuồng trong cái sân khắc mãi, hết rồi mình coi cho người ta, mà rốt cuộc tới mình coi không được. Năng y bất tự y, ở đời nó vậy. Ở đời ngũ hành nó nắm quyền, nhưng mà nó là trần trược, nó cũng là vô cùng. Mà sự sáng suốt của bề trên nói về Phật thì sự tiến hóa cũng vẫn vô cùng. Mà phải dồn trong ý chí của chính mình hay là không. Nếu mà không biết trụ trong ý chí và diễn tiến trong cái đường lối đi trí dũng sẵn sàng, mà trụ trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc với ngũ hành một lần nữa. Thì trong cái sự lệ thuộc đó nằm trong định lực luân hồi và không có giải thoát. Dù cho địa tiên ông đó là con số giỏi nhất từ lịch sử tới bây giờ, trước mặt chư Phật cũng chẳng có ăn dung gì. Nếu mà muốn học về Phật, ta là tính chất của Phật tử, chúng ta phải trở về một phần nào giống như là để chúng ta giải thoát. Cho Đức Phật từ mấy ngàn năm nay ngài chỉ thực hành quyền năng nắm trong tay, tất cả thần thánh ngài cũng có thể điều khiển được, nhưng mà ngài bỏ ra tu. Tại sao? Tại sao người không có đi tìm một ông thầy hiền mà lựa phương hướng cho ngài tu, nhưng mà ngài chỉ giác trong cái tâm thức, ngài trụ trong cái tâm thức, cho nên ngài sống với thú dữ trong rừng, mà nhờ sự kích thích của ngũ hành để ngài thích tâm và tu. Mà sự thức tâm của Ngài để thấy tất cả muôn loài vạn vật trong định lực của âm dương và sinh khắc, Ngài thấy rõ. Chỉ có một cái giải thoát là thanh tịnh và sáng suốt, Ngài chỉ ôm cái đó Ngài ra đi để Ngài cứu tất cả chúng sanh, cứu Ngài trước hết để ảnh hưởng muôn loài vạn vật ở tương lai. Thì cái đường lối rất rõ rệt, vì chúng ta ở trong cái bản thân tứ đại rõ ràng nước lửa do đất mà không hiểu mình, sanh khắc luân chuyển từ giờ giấc mà chúng ta thiếu thanh tịnh, thì có làm giàu đi nữa rốt cuộc thấy cũng vẫn còn cuốn cuồng trong sự đau khổ. Và mình phải nhìn nhận rằng mình khi hết sáng suốt, sáng suốt là vì mình không nghĩ mình ở đâu trên đây, cho nên cái sự đau khổ nó vẫn triền miên. Cho nên Đức Phật dứt khoát một lượt đau khổ để giải thoát cái hạnh phúc vô cùng bậc diệt. Cho nên một người anh hùng đã dẫn chúng ta bằng bản thân tư đại trong thực hành. Mà nếu người thế gian xưng là Phật tử không thực hành như Ngài rồi sẽ đi đến đâu? Cho nên mấy ngàn năm nay Đức Phật không có giúp một ai hết, chính vì họ chưa tự giúp. Làm sao Đức Phật giúp được? Và giúp Đức Phật đã dứt khoát đi trong cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vua cha kêu không về, có vợ sinh ra không nói một lời, để con không có tương lượng vấn đề nuôi nấng. Nhưng mà Ngài dứt khoát, Ngài đã tìm cái giải thoát. Nhưng mà trong cái giải thoát đó, chính Ngài phải tự giải thoát mới ảnh hưởng người khác được. Sau khi giải thoát được, về thức tâm vua cha, hỏi vua cha, mão cô cha hằng ngày cha cần đem đi không? Ngài muốn độ cái Phật đi trên bộ này, kêu bằng giải thoát. Đó, độ để giúp vua cha hướng nhớ tới cái đó, bởi vì phần điển của Ngài dơ dào mới giúp thoát khỏi sự trần tục. Rồi tới người vợ cũng vậy, đổ cho tu, con đổ cho tu, mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Cho nên cái sự vĩ đại của Đức Phật, nếu chúng ta thinh thanh tịnh mới thấy rõ rằng Đức Phật đã dẫn được và khiến chúng ta thiêu dụng mà thôi. Đó. Ở đây thế gian sống trong động loạn, bây giờ có buôn bán với tỷ phú đi nữa cũng ở trong sanh khắc. Ăn là ăn trả bao nhiêu, tham mà tham nhiều mà thôi, rốt cuộc rồi tự hại lấy mình trong sự tâm tối. Cho nên chúng ta người tu và hiểu được phải thực hiện cho nó rốt ráo thì mới thấy rõ hơn. Cho nên cái phương pháp mà tu thiền chính bản thân tôi đã đạt hạnh, và tôi thấy cái sáng suốt này tất cả nhân loại đều có, nhưng mà trì trệ hay là rốt ráo cũng do ý chí của mọi người mà thôi. Cho nên mọi người mà biết hành thì người đó sẽ đạt. Anh hiểu về ngũ hành và anh biết lập lại trật tự để anh chủ trị cái ngũ hành của chính bản thể của anh. Ngũ quyển trên bộ đầu, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai, tư tưởng của chúng ta là năm ngũ quyển rõ ràng. Mà ngũ quyển nó tiến tới dài không, không còn bộ đầu nữa thì ở dưới mới giải tỏa được. Cho nên phải có cái phương pháp. Cho nên con người sự sáng suốt ở đây, ngón tay cái này là sáng suốt, tưởng tượng nói năng động loạn, bốn cái agitation này nó cứ động loạn mà không giờ nào ngưng được. Mà nếu chúng ta đóng được bốn cái này nó mới kêu cho mình sáng suốt. Cho nên chúng tôi có cái phương pháp là tôi chặn bốn cái này lại thì cái đây nó mới mở, mới sáng suốt.
Để cho phép con hỏi. Thưa thầy, con không thể nào là người trần mắt thịt, con không thể nào theo đúng đường lối của Phật dạy, nhưng mà con chỉ theo đường lối đại cương. Thì dụ như là con chế dục vọng, yêu chúng sinh, bồi bổ đạo đức, tụng kinh suy nghĩ, và trừ bỏ sự sung sướng ở đời, vì đời là bể khổ. Nhưng mà nếu mà con sống cuộc đời đó ngày nay, thì giữa thế giới này người ta cho con là người điên khùng, người ta sẽ cho con là người mất trí loạn óc. Bởi thế cho nên con không thể nào mà theo đúng đường lối của Phật được. Con chỉ theo một đường lối mà con nhớ kỹ là Phật tại tâm. Phật tại tâm. Con giữ lòng trong sạch, giữ lòng tinh khiết, và con theo đúng đường lối tôn chỉ của đạo Phật. Chỉ một tháng hai ngày con ăn chay, là ngày 1 và ngày 15 mỗi tháng, và ngay cả ngày Tết Việt Nam con cũng ăn chay. Thì con tin rằng là con không phải ra chùa hàng ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng mà con giữ đúng đường lối của Phật, như là thế là con được vào cõi Phật. Xin thầy cho con biết có đúng không?
Không bao giờ vào được cõi Phật. Bởi vì cõi Phật là trong cái thanh tịnh mà vượt khỏi số của ngũ hành, đó vẫn còn lệ thuộc trong ngũ hành. Và anh ăn chỉ đây 2 ngày ý chí chưa đầy đủ, bởi vì Đức Phật là dũng đi chi dũng. Đó, mình còn sợ và mình còn xa cách Đức Phật quá nhiều, nên tôi phải ăn chay để đúng luật lệ của nhà Phật không? Luật lệ của nhà Phật là hư không đại định. Luật lệ của nhà Phật không phải là 1 ngày 2 ngày, nó là vô cùng tiến hóa. Tại người đời đặt luật lệ như thế để làm ngu dân mà thôi. Bày anh tụng kinh, anh không hiểu kinh, đi kêu anh niệm Phật không bao giờ cách nghĩa cho anh biết nguyên lý của Nam Mô Như Di Đà Phật, mà chưa chỉ rõ cái viết pha xong khả năng sẵn có của anh, chấn động lực sẵn có của anh, không chỉ cho anh biết. Cái đó là người ta cũng lợi dụng lòng tin của con người và để lập một cái đường lối chánh trị mà thôi. Chuyên thách không phải là tu như vậy. Ủa nếu bây giờ anh nói tôi tu như thế này ở đời này đúng như Đức Phật á, người ta nói cho tôi là ngu. Nhưng mà khi tôi hiểu được Đức Phật từ cái ngu đi tới cái khôn, khoa học hiện đại là từ cái ngu ban bố cho nó có khoa học sáng suốt bây giờ, thấy không? Cho nên chúng ta chấp nhận cái ngu đời mà ngoan đạo mới đạt được cái siêu văn minh ở tương lai thôi. Thầy ba đó,
thưa thầy, theo như tôn chỉ của Phật giáo thì chỉ có bậc Phật mới thoát đi được kiếp luân hồi và được cực lạc trên cõi Niết Bàn. Và tất cả những người trần, người nào mà làm đúng được những điều mà Đức Phật làm thì người đó cũng thoát đi được một chiếc luân hồi và được cực lạc trên cõi Niết Bàn. Nhưng mà con tin là người trần mắt thịt không người nào có thể làm đúng được những điều mà Đức Phật đã làm. Cho nên là tất cả được dù thầy dù con hay là tất cả mọi người sau khi chết đi không ai được vào cõi Phật, mặc dù mình có lòng tin là Phật. Bởi vậy cho nên con chỉ cầu xin rằng Đức Phật xá tội cho con. Vì con là người trần mắt thịt nhầm có lỡ có, chứ không dám mong ước là Đức Phật đưa con vào cõi luân
hồi. Khi mà anh nói hồi nãy anh nói là Phật Thích Tâm là anh đã thấy sự công bằng của Đức Phật. Đức Phật không kỳ thị và không dị biệt, nhưng mà người đó vì lười biếng mà tâm tối và kỳ thị và dị biệt giữa Đức Phật và người, tội nghiệp như vậy. Tôi nói là tôi không có thể bắt chước Đức Phật, tôi không thể làm như Đức Phật. Tại sao tôi nói Phật Thích Tâm? Phật là tôi, Phật là trong thân tứ đại này mà ra. Khối óc xác nhận Đức Phật, khối óc sơn nghiệp xác nhận Đức Chúa. Tại sao tôi lại xa Phật và tôi xa Chúa? Thế rõ chưa? Tôi là một người kỳ thị Phật, kỳ thị Chúa, trong cái Phật kỳ thị tôi.
Thầy,
Chúa không kỳ thị tôi, chỉ tôi không hành. Tôi không hành, rồi nói tôi là người phàm mắc thịt. Bởi vì nội thức tôi có, sức hồi sinh tôi còn. Nếu tôi không có hồi sinh làm sao tôi luôn ngồi ngày nay tôi ngồi đây tôi nói chuyện. Và tôi đang nói chuyện với anh là nó cái gì đây? Nói trong cái xác phàm sao? Không, nói cái tâm linh của anh, nói phần hồn của anh. Phần hồn của anh đâu có chịu thua ai, phần hồn là vô cùng bất diệt. Anh phải hiểu chỗ đó. Anh đừng kỳ thị Đức Phật và kỳ thị anh, thì anh bao giờ anh tiến được. Anh phải hòa tan với Phật Thích Tâm, anh phải ôm lấy cái cơ hội đó. Thanh tịnh là sáng suốt. Rốt cuộc anh chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Anh đi bao nhiêu cái mã, anh thấy những người đã ra đi với cái gì? Cái xác họ bị giới hạn. Nhưng ngày nay anh đang sống trong cái xác giới hạn của ngũ hành. Đó là Thượng Đế đang chuyển cho anh có những bài học. Sau anh học rồi anh thức tâm, anh đi một nhà giàu người ta chết chôn như thế, đó là một cái bài học của anh chứ không phải cái bài học của họ. Tại sao ông này giàu như thế này mà thuốc men không cứu được, mà để ông chết như thế này? Từ giờ phút này tôi là người đi sau ông, ông là đi trước tôi, tại sao lại nhờ tôi chỉ điểm? Cái chuyện đi ngược đời đó. Ông là học hết bài rồi, ông đi ra đi trước tôi. Tôi là con người đang ở trong cái bể khổ trầm luôn, từ miếng cơm manh áo thì chưa thức tâm. Tại sao tôi đi chỉ điểm được người đó? Thấy chuyện đi ngược vòng chưa? Tôi phải thức tâm và để tôi sửa tôi. Anh có nhiều cơ hội để tự tu như Đức Phật, và anh thấy cuộc đời đau khổ, cuộc đời tham lam, trong cái tham và dục của cơ thể mọi người. Nhất tất cả những sự anh chứng kiến hàng ngày và việc làm của anh là chứng kiến trong sự tham và dục của thế gian mà thôi. Anh không có làm gì hơn hết, và sanh thất trong chương trình tham dục mà thôi. Anh thấy rõ không? Đó, anh có một cơ hội để khám phá anh và tìm anh là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đến người đó có phần hồn, người đó đã chết và là giải thoát được, anh mới cầu siêu cho họ, anh mới đặt thế cho họ. Ở cái mã đó là gia đình họ mong được phần hồn đó được giải thoát nhẹ nhàng mới kiếm anh. Thì cái bản thân anh đã giải thoát được chưa? Cái câu hỏi đó là Thượng Đế Chúa đã cho anh bài học. Và bài học đó anh chịu làm, chịu hành, anh tìm anh là cái gì? Rốt cuộc anh hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Thế xác của anh đâu có phải nhỏ, một cái tiểu thiên địa. Chỉ mọc thủy hóa thổ đầy đủ, sanh khắc, ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan. Nếu anh có ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan, làm sao anh dồn anh thấy cái màu này? Trong anh phải có. Mà anh bỏ cái sự thanh nhẹ của anh, rồi anh bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Vì sanh hoạt, anh cho vì sanh hoạt tôi không có thể ngưng được. Nhưng mà sanh hoạt nó dạy anh, sanh hoạt là của Thượng Đế, của ông trời, của đấng tạo hóa đang giáo dục con ngài tiến hóa tới tốt đẹp hơn, và cho anh được thức qua trong cái giới ngũ hành là cao hơn người phàm ở thế gian. Cái giới đó mới là có thể trở về cái cõi đắc đạo này. Nhưng mà có tu nhiều kiếp mới được cái thông minh đó. Nhưng mà thông minh đó giúp cho anh để tiến hóa. Anh phải nhớ rằng cái Phật lý không là để dựa trong Phật lý, còn hành pháp là cả. Đức Thích Ca đã hành và ảnh hưởng chúng sanh trong lý đạo. Nhưng mà người biết lý đạo phải hành đạo mới thâu đạo. Thấy chưa? Họ không hành đạo mà họ ôm lý đạo hơi sống. Thế không? Còn anh dùng lý để phân ngũ hành, chứ anh chưa thật sự là chủ ngũ hành. Anh thấy chưa? Quyền năng anh còn kém. Nhưng mà lý thôi, lý anh chỉ cắt nghĩa người ta thích hợp là được rồi, ta cảm ơn anh. Nhưng mà anh chưa hành. Anh chưa hành là chỗ nào? Anh tới cái mồ đó, anh chưa thấy rõ ông cụ nó nằm ở đâu. Hiện tại ông đang bị hành hình ở quả nào? Tại sao ông bị đọa ở dưới địa ngục? Ông đang học bài gì? Và ông sẽ tiến hóa lên làm cái gì? Trong ngục, trong sách có dạy. Nhưng mà cặp mắt thứ ba anh chưa mở. Nếu mà anh hành cái pháp này, sau này anh mở ra, anh đứng dồn, anh thấy anh nói được, nhưng mà anh nói một cách khác. Tôi cho hay vì ông bà đó trước khi tham lam thế nào thế nào thế nào, ngày nay con cháu phải lo tu. Nếu không tu sẽ bị chuyện này chuyện này chuyện này. Bây giờ gia đình đang xảy ra việc này, rồi sẽ kế việc đó. Một câu nói của anh cả siêu thi thế giới phải chấn động. Mà mọi người phải thức tâm để tu. Anh hiểu chưa? Anh là một cái công cụ rất tốt của Thượng Đế để dẫn tiến mọi tâm linh. Anh cứ hỏi.
Thưa thầy, theo như con biết thì cái việc mình làm trong kiếp đời này sẽ là nguyên do kinh nghiệm mình phải chịu trong kiếp sau, và những cái việc gì xảy ra trong đời kiếp này là kết quả của việc làm con đã làm kiếp trước. Con xin kỷ luật, kiếp trước kia con là người giết người lấy của, bây giờ con tái sinh con bị đi mắt hay là câm miệng, vì cái đó là cái kết quả trước kia con làm điều hung ác. Bây giờ nếu con giảng thích như thế, với những thời gian bây giờ là thời khoa học tân tiến, những thế hệ trẻ trung không bao giờ chịu tin con, mà họ nói là con là tìm lý thuyết để làm mê hoặc lòng người, hoặc là để kiếm tiền kiếm bạc.
Đúng như vậy, là anh giữa trong lý chứ anh chưa có hành thật sự. Nếu anh hành thật sự thì cái để con mắt thứ ba anh mở ra anh nói là họ phải nghe liền. Vì cái energy, cái luồng điển của anh cung phi họ bao giây họ, họ có bao giờ mà họ từ chối được. Đó là anh nói với phần hồn. Còn anh nói với lý bên ngoài thì ai tin anh? Bởi vì họ nói ô cha này nó cũng tâm thường như mình, nhưng mà câu nói của anh khác. Trước khi anh nói anh đã chuyển cho phần hồn của họ. Anh không phải chuyện chơi ở ngoài, là anh đã biết phần hồn của anh. Anh biết khả năng sẵn có của anh giải tỏa cái trượt của anh lưu lại được cái thanh, anh mới ảnh hưởng đối phương. Đó là một cái ánh đèn chiếu cho họ trong lúc họ đang khao khát, thì họ có thức tỉnh. Đó, cho nên anh còn dựa trong lý, anh coi sách là anh dựa trong lý, tự nhiên là anh sợ người ta chê anh. Còn ở đây anh đi trực giác, anh đâu có sợ.
Không sợ người ta chê, người ta không hiểu nổi.
Con không, hiểu phải hiểu. Anh nói đi, cái hồn nó phải hiểu. Anh hiểu chưa?
Vâng.
Còn nếu người ta không có cần tới anh thì người ta không tìm, bởi vì anh nói anh tu nhiều kiếp mới được biết cái đó. Người đó kiếp trước làm sao làm, bây giờ hậu quả mới gánh lấy, ha. Hồi trước tôi làm nghề đó, tôi học tu đó, bây giờ tôi mới được làm thành. Ví dụ vậy, thì bây giờ tôi thích tâm và tôi sáng suốt hơn nó, hơn nó nhiều, thì tôi phải biết cái phần hồn của đối phương và tôi đi độ cho phần hồn của đối phương. Không phải là người nào tôi cũng nói, tôi nói một người là nó mở hết tất cả. Một cái gút nó mở được nhiều nhiều món. Anh hiểu chỗ đó không? Thì cái đó anh mới kêu là siêu đẳng. À, thật sự họ mới kính nể anh là một ông thầy. Rồi anh hiểu cả hai mặt, anh mới nắm được cái chân lý mặt đời và mặt đạo. Tất cả mọi người khoa học đang tiến và đang tìm khả năng của con người, siêu văn minh thế giới đang tìm khả năng sẵn có của loài người bây giờ. Mà mình thực hành và mình tìm được, mình thấy rõ rồi, thì cái mà xem phong thủy rồi này kia nọ, nó rất hay cho những người tu. Mình càng thấy rõ mình hơn, mình càng thấy sự sanh khắc của nội thức mình hơn, rồi mình giải tỏa những phần trượt nên mình lưu thanh. Lúc đó mình nắm cái thanh mà mình tiến qua. Mà trong lúc mình tiến qua đó, mình không có dùng cái sáng suốt của mình để ép người khác, nhưng mà sáng suốt của mình ban cho người khác để họ trực giác và họ đi, thay vì họ bị bơ vơ tương lai. Dù họ là tỷ phú, mình phải bảo đảm trong sự bơ vơ để cho văn minh cho họ thấy rõ rằng Đức Phật còn quyền năng hơn anh, tiền của nhiều hơn anh và sáng suốt hơn anh. Muốn vị tiên đến là vị tiên đến, muốn vị thần đến là vị thần, nhưng mà Ngài không sử dụng khả năng của người khác. Ngài chỉ sử dụng khả năng sẵn có của Ngài, cho nên Ngài mới tu. Mà Ngài tu không có kiếm một ông thầy hiền, nhưng kiếm tụi dữ mà tu. Trong cái động Ngài tìm được cái tỉnh mới thật sự là thật. Ngài đã thành công. Thế không? Bây giờ chúng ta nhờ thánh, nhờ thần, nhờ đủ thứ hết, rốt cuộc các anh cũng phải giải quyết. Các anh phải tìm khả năng của anh để anh vững tiến. À, mỗi người phải thực hành cái khả năng, lúc đó anh mới truyền pháp cho họ. Cái khả năng tôi đang tìm và tôi hiểu như vậy thì khác rồi.
Thưa thầy, nhưng mà có một vài điểm quân thắc mắc ạ. Vì ở trên đời này, một khi mà nhân loại muốn làm việc gì thì luôn luôn phải có hai yếu tố, không gian và thời gian. Bây giờ chỉ độ con đủ thời gian để đi theo đúng hành đạo của Đức Phật, nhưng mà cái chỗ con ở không đủ phương tiện, không có địa điểm tốt để con hành đúng như Đức Phật đã dạy, thì con không biết làm thế nào.
Không, cái chỗ mình đang ở là ý chí của mình, chứ không đừng đối thừa căn nhà. Căn nhà thì tốt, một triệu ông Phật bao xung quanh mà đó nó không tu là không tu, mà ý chí của mình đúng không? Nó có ý chí sẽ ở góc nào trong khám tù nó cũng thành Phật. Mà nó là thằng đi xin ăn nó cũng thành Phật. Mà nó ở trên nhà vàng nó cũng thành Phật. Không có ý chí thì kể như bao không. Ý chí mà thôi. Cái chỗ của chúng ta là trung tâm ý chí. Khai triển được trung tâm bộ đầu mới hòa hợp với trung tâm sinh lực tất cả con vũ trụ. Cái một và tới. Nhưng mà đời phải chỉ sai. Họ cho họ học đây học kia, học đúng thứ, một cái kiếp con người có mấy chục tuổi như hạn đặt tôi rồi hết rồi.
À, thưa thầy,
giảng hết rồi đâu có đi được.
Khi con còn ở Việt Nam thì con theo đúng tôn chỉ Phật giáo Việt Nam. Bây giờ con sang đây con phải theo về sách dạy về Bodhisattva. Và Bodhisattva con thấy có một vài điểm đối nghịch giáo lý của Phật pháp Việt Nam. Thành ra điều đó làm con bỡ ngỡ, con không biết cái nào đã là nguồn gốc. Cái này sửa lại cái kia, hay là cái kia sửa lại cái này.
Cái Phật pháp Việt Nam á, nó sai. Nó sai là mấy thầy chùa nó đi chỉ thờ ông Phật thờ. Nó không biết cái ông nào để là ông Phật. Sao? Ít nhất nó phải thờ Thượng Đế. Có Thượng Đế, có cha mẹ mới có chúng ta ngồi để nói đạo. Nhưng mà nó quên cái con đường kia. Nó chỉ thờ ông Phật rồi nó làm chánh trị mà thôi. Ở Việt Nam là bị lạc đàn, chứ không có phải, không phải đức tôn chỉ của Phật gia. Ông Phật Thích Ca tu thành đạo còn về đưa vua cha đi xuống mã mà, đi chôn ông cha mà. Đức Phật nhìn nhận rằng có cha tôi mới có tôi. Đức Phật không dạy con người bất hiếu, nhưng mà tụi nó học bất hiếu. Nó chỉ ca tụng Đức Phật mà không biết ông cha. thành ra nó lạc đạo, chứ đâu có đúng đạo. Mình luôn luôn phải hiểu đấng tạo hóa, luôn luôn phải hiểu cái nguyên lý sanh khắc. Như anh bây giờ anh biết về nguyên lý sanh khắc, anh biết kính trọng ông trời nhiều hơn.
Vâng thưa thầy,
anh thấy không?
Dạ, thưa thầy, nếu mà theo như thầy dạy thì ở Việt Nam chỉ thờ Đức Phật, không biết đâu được Thượng Đế. Thế thì thưa thầy, xin thầy cho con được biết là có phải Thượng Đế đó người Catholic người ta kêu là Đức Chúa,
Đức Chúa.
Mà người bên trời kêu là, người bên nguyên kêu là trời,
và
người bên Hồi giáo người ta kêu là Allah. Như thế là một Thượng Đế,
một Thượng Đế,
không một Thượng Đế. Nhưng mà thưa thầy, theo con nghĩ thì bây giờ Đức Thượng Đế ở đây, bây giờ con là người trần, con không thể nào thông cảm tiến thẳng đến Thượng Đế được, cho nên con phải thông cảm tới Thượng Đế qua đường lối của Phật, hoặc là người Công giáo thông cảm với Thượng Đế qua đường lối của Chúa, hoặc là người Hồi giáo thông cảm với Thượng Đế qua cái sự chỉ dẫn của Alia. Thì thưa thầy cho con biết có sự gì xung khắc giữa những tôn giáo không?
Tất cả đều không có sự xung khắc, nhưng mà chính nó xung khắc lấy nó mà thôi, hành giả xung khắc lấy nó là thôi. Nó quên rằng cái xác này cha mẹ nó tạo nó ra, người gần nhất là thế thiên hành đạo, là cha mẹ phụ mẫu của nó. Nhưng mà nó không biết kính trọng, không biết thương yêu, không biết cái thực chất của cha mẹ nó, thì làm sao nó biết tu về Phật. Thấy chưa? Một cái lỗi nặng nhất là con người quên cha mẹ, không có hiếu, người đó không có tu được.
Thưa thầy, nếu thầy nói về con người quên cha mẹ thì xin thầy cho lỗi con được giả động. Đây có lẽ đúng hơn là tôn chỉ của Khổng giáo. Vì bên Khổng giáo thì phải chung với vua, hiếu với cha mẹ. Và bên Phật giáo thì phải chế dục vọng, thờ kính ông bảy, như chúng sinh, bồi bổ đạo đức và tụng kinh suy nghĩ. Thế nếu bây giờ con cứ năng nặc và con phải nhớ tới cha mẹ con, thì bên Phật giáo có thể trách con là anh này đi đường lối Khổng giáo mà quên được Đức Phật, trong khi anh sanh trưởng trong gia đình Phật giáo mà anh lại theo đường lối của Khổng giáo, để anh về anh nhìn theo đường lối Phật giáo. Thì thưa thầy, như thế thì
cái đó là lộn rồi. Cái đó là tại vì tôi đã nói mấy người đã biến chế đường lối của Phật giáo và bị cảnh cáo cho Phật là cao hơn thẩm hạnh, Phật là cao hơn cha mẹ, sai đó. Nó phải dậy từ ở trong nhà đi ra, từ trong thể xác người động loạn đi tìm tới thanh tịnh mới rõ được Đức Phật. Đó là đường lối đúng. Vì thế gian nó chế ra rồi, thành ra cái Phật giáo chống Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo chống Phật giáo, rốt cuộc hai cái giáo không học được cái gì hết. Rồi đấu ra là hai chú đều bỡ ngỡ với nhau mà thôi. Chắc một thiệt là nó ở có một, không có hai. Có Khổng học nó cũng có một mà thôi, Khổng giáo cũng có một mà thôi. Cũng phải đi về cái trắc tự, sanh lão bệnh tử. Mà bây giờ có Thiên Chúa giáo cũng đi cũng có trật tự sanh lão bệnh tử, mà Hồi giáo cũng nằm trong trật tự đó, không có chú nào ra khỏi trật tự đó được. Mà tại sao họ không biết cái nội thức và cái thức hồi sinh của họ là vô cùng mà họ không biết? Anh thấy con ruồi anh giết nó cho nó cũng cục cửa, cái thức hồi sinh nó phấn đấu rồi nó cũng có tái sinh ra con vi trùng khác nữa, rồi nó mới tái hợp. Cho nên con người nó từ tháo mộc mà tiến thành sâu bọ, rồi thú tới con người, anh ấy 7 ức niên mới thành được một cái thể xác tinh vi hiện tại. Đâu phải dễ, không phải dễ mà có. Nhưng mà người ta không hiểu cái quyền năng của đấng tạo hóa, rồi người ta con người ở đời cái đạo đức không hiểu cái hiếu của đối với cha mẹ, cha rầy chút giận, mẹ rầy chút giận, mà nó không biết cái công cha nó nuôi từ nhỏ tới lớn khổ cực biết bao nhiêu. Con mũi cắn con tôi không chịu, làm đau con tôi không thích mà. Cái công phu đó là nặng lắm, nhưng mà nó không biết trở lại cái sự thanh nhẹ đó để nó hưởng cái thanh nhẹ của Thượng Đế ân ban. Như bây giờ tôi với anh có hai người cách biệt ở chỗ nào mà ngồi đây một cái tâm thức cách biệt là sai rồi. Anh cũng hít vô, tôi cũng hít vô, hít vô và thở ra, thì chúng ta đồng hưởng sự bình đẳng của Thượng Đế ân ban. Tại sao chúng ta còn chia rẽ? Người này giỏi hơn tôi, người kia tôi dở hơn họ, cái là cái chỗ nào? Thì anh hít cho bao nhiêu, tôi hít cho tùy khả năng của tôi mà thôi. Trình độ không mua không bán. Nếu trình độ tôi biết hít hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và để mở cái tiểu thiên địa của tôi, thì tôi tự nhiên tôi đứng nghiêng ngang với đấng đạo á. Thì Thượng Đế trong tôi, Phật trong tôi, ma quỷ cũng tôi, Anh thấy không? Con người không có khối óc, ai xác nhận Chúa, ai xác nhận Phật, ai xác nhận ma quỷ, ai lưỡng xét người người ác người hiền, thanh trượt trong cơ thể con người. Anh thấy chưa? Đó, đều combine trong cái cơ thể. Mà không có biết á, là tự giết mình mà thôi.
Có những giấy tờ của Phật, vì con tin đây là bùa hộ mạng, hay là bùa hộ thân, để hoặc là gặp sự lành tránh chữ dữ, hoặc là gặp điều hên mà tránh điều ác, thì thưa thầy, theo ý của thầy, đây có phải là một sự đáng tin không, hay là đây là chỉ là một sự tín ngưỡng nhảm nhí, hay là đây là tùy đức tin của mỗi người?
Đây là gì? Bề trên cho thấy rõ rằng một cái bùa, một cái đùa hay là một cái phép, và một cái ảnh hưởng khiến lành nào để cho mình thức tâm và trở về với căn bản của luồng thanh điển của bề trên, chứ không phải là lệ thuộc của chúng ta và đi làm gạt đờ co cho chúng ta. Là sai, nhiều người đùa đầy mình mà nản cũng đầy mình nhé, là vì họ sai, họ không hiểu là bề trên đang chuyển. Tại sao bề trên để có chuyển cái linh cơ như vậy, là luồng điển từ trên xuống để thức tâm. Mà mình cũng có energy, có lượng điển, mà mình không chịu tập trung để mình hiểu và mình hướng thượng. Cho nên nhiều người xài bùa mà không biết kính nể bùa, và vô không biết hướng thượng, lại là tai nạn nhiều hơn. À, nhiều người tai nạn, anh hỏi, anh đã thỉnh bao nhiêu bùa, tôi thỉnh nhiều lắm mà bây giờ không có thể cứu được. Thôi ông cho tôi một cái, nó cũng lãnh nữa. Rốt cuộc nó lấy trí khôn của loài người mà đi lợi dụng đấng trọn lành. Đã có tội mang tội thêm, thành nó càng sụp đổ thêm.
Tôi bởi lẽ như thế thì theo như thầy thì con không nên tin người bùa sao?
Nếu anh tin người bùa, anh phải kính trọng bề trên, và anh phải tập trung cái luồng điện anh hướng thượng, và anh phải rất lễ độ đối với bên trên, mà anh cho đó là bảo vệ anh, tự nhiên anh đi ngược vào rồi anh tự phạt anh thôi. Rõ ràng cái bài toán nó vậy.
Vâng, theo con thì thưa thầy, theo con thì con không dám tự là con là hay, là tài giỏi, vì không một người nào trên thế gian có thể nói là mình hoàn toàn. Thì con thì con nghĩ là con cũng như trăm triệu người khác, rất nhiều tội lỗi, rất nhiều sự sai lầm. Nhưng mà những thường ngày khi con đi qua chùa, con ghé vô chùa, con thắp mấy nén nhang được cấn, để xin rằng trời Phật khai chiếu thông minh cho con, để con biết chỗ sáng mà đi, biết chỗ tối mà tránh, để con biết phân biệt cái gì hay để làm, cái gì giữ để khỏi. Thì theo như con tin, đó cũng là một điểm mà con nên làm thường ngày. Thì nhưng mà một vài người trong Phật giáo nói với con rằng là Phật tại tâm. Nếu anh tin ở Phật thì dù anh ngồi nhà anh không phải ra chùa khóc lóc thắp đèn nhang, Phật vẫn ở anh. Thế nếu bây giờ mà anh ra chùa anh thắp nhang anh khóc lóc mà về nhà anh quên mất đường lối của Phật, thì Phật không bao giờ với anh cả.
Đúng rồi.
Nhưng mà con thì con đủ, con ra chùa, con thắp nhang, con xin bùa, con về nhà, con theo đúng tôn chỉ của Phật giáo, con không hút thuốc điếu, không uống thuốc lá, không uống rượu, không cờ bạc, mà không con sống cuộc đời xa xỉ, và con không làm cái điều gì trái như là Đức Phật dạy, mà khi con đã học cái đạo Phật giáo này khi con 7 tuổi, và chính ngày hôm nay, má con là 82 tuổi, hiện ở trong chùa Dược Sư, ở ngã tư Bình Hòa, gia đình. Và con vẫn thường thông cảm với má con, và má con mới gửi cho con mấy quyển kinh Đại Bi, Thần Chú và Thần Chú Thủ Lăng Môn, và hàng ngày con vẫn đọc chùa kinh như thế. Thì theo dạy thầy dạy thì con nên tiếp tục đọc kinh hay không?
Nếu anh có tâm tu và anh muốn biết gì giải thoát, thì đây chúng tôi có phương tiện cho anh tự tu. Và anh tu, anh đọc kinh 6 tháng rồi anh thử tu cái này 6 tháng, cái nào nó hay hơn. Bởi cái này là trực tiếp cho anh mở thần kinh nẻo hóc của anh, và anh khai kinh khai kệ trong nội thức của anh. Anh mới cứu được anh, và sau này anh mới cứu được mẹ. Chứ còn mẹ ở chùa chưa thành đạo. Bởi vì tôi anh biết là tất cả cái chùa nào đều thờ như là vong linh không? Hả? Ông bà nào chết thì cũng đem đi chùa hết. Hả? Ông bà cha mẹ nào chết cũng nên vô chùa, chứ đâu có ông Phật nào. Phật nào đi vô chùa ở, Phật ta ở ngoài rừng, không có Phật ở trong chùa, không có Đức Phật nào ở trong chùa hết á. Cho nên bây giờ họ làm cho lộng lẫy như vậy, nhưng mà họ sai cái chỗ đường lối để dạy cho người ta hiểu ông Phật nhiều hơn. Họ sơn son thét hoàng rồi để cho ông Phật đẹp, ông Phật đâu có cần chuyện đó. Ngài đã thành đạo rồi, thấy không? Ngài không chỉ đường lối sai mà không cho con Ngài ý lại. Cho nên Phật tử phải chấp nhận cái cảnh khổ. Khổ nhiều chừng nào chúng ta thức tâm và chúng ta sáng suốt về cái đường lối của chư Phật nhiều hơn. Cho nên phải hành khổ. Còn anh hành cái dễ dãi, cái đó là không phải đường lối của anh hành, không phải Phật thức tâm. Đường lối dễ dãi để mấy người trí độ thấp hèn, nào giờ nó không khủng hoảng, nó không biết ông Phật cho anh thấy ông Phật để nó nghe nhớ chút thôi. Cái này mình biết mà, mình biết Phật thức tâm mà, mình biết lý lẽ mà, mình biết phân tách, mình biết xem phong thủy, mình biết xem sự sinh khắc. Tại sao mình còn lệ thuộc chỗ đó nữa? Mình phải tự chủ để mình điều khiển khả năng sẵn có của chính mình. Nhưng hậu mình ảnh hưởng người khác, đó là mình làm điều lành cho tại thế. Đó là đường lối của chư Phật rõ rệt. Còn đường lối kia không phải đường lối của chư Phật đâu, tạm bỡ để những phận tịch của phận tối tâm thôi. Cái nguồn rốt cuộc thì họ thức giác, họ chỉ tự tu mà thôi, không có vô chùa. Bởi khi mà họ tu họ cũng thoát cái phàm tâm luôn, không có trụ trong cái tâm phàm nữa. À, họ không sống trong sự tham lam hiện đại nữa, nhưng mà họ sống được thực chất của họ.
Khi con 14 tuổi, con bị cắt tóc để vô chùa, nhưng vì ba con và các anh các chị con ngăn cản, đem con đi chỗ khác, cho nên con mất cơ hội được vô chùa. Từ ngày đó con vẫn ước vọng làm sao được ngày đêm đến cửa Phật. Và con có dặn anh em chị em con là dù con chết tuổi trẻ hay con chết già, xin cho con được hỏa táng, đừng có chôn con dưới đất. Xin cho con được hỏa táng để theo đúng giáo lý của Phật Pháp.
Nhưng mà cái cuộc hỏa táng tôi chỉ cho anh hay, người ta sai lầm về cái hỏa táng. Anh sẽ mời tới tối anh ăn chút là anh đổ chút để nó nhập trong tiểu thiên địa anh và cho nó tiến hóa. Anh hiểu chưa? Rồi cái khi mà anh làm người, anh chưa thức tâm, anh không phải như một vị Phật. Phật thức tâm, Ngài đã thức tâm rồi, Ngài mới thuyết giảng. Ngài ăn một chút mực, uống một giọt nước, Ngài cũng giảng cả càn khôn vũ trụ. Ngài ăn một hộp cơm, Ngài cũng thuyết cả càn khôn vũ trụ để dẫn giải, nghĩa là vay và trả rõ ràng. Còn chúng ta chỉ có vay mà chưa có trả, tạm đời mình đốt nó cũng như trôi nợ. Thì sau này cái phần hồn nó mạnh, trình độ được đốt là người giải thoát và hoàn tất với cái nợ duyên thiên nha, mới là đốt được. Cho nên đây nó đốt bảy đốt bả là nó ma quỷ nhiều lắm, chứ không có giải quyết được.
Vâng, theo giáo lý của Phật Pháp thì khi một người chết thì nên theo hỏa táng.
Không đúng, nó không có cách nghĩa lý do. Nên theo với lý do gì? Cho nên mảnh đất tình yêu này cần thiết để nuôi dưỡng chúng sinh. Mà anh vay, anh phải trả với cái xác ngũ hành này. Anh chôn dưới đất, anh nó chạy về những cái mọc thủy quả thở, thực hiện theo nhu cầu của trong mảnh đất, mà để hỗ trợ trong cái định luật qua qua sinh sanh. Còn cái phần của giáo lý của Đức Phật là phân hôn, không còn nói gì cái gì thể xác nữa. Cho nên mình còn chấp thể xác, và mình tu mà mình muốn ôm cái xác này đi đâu? Mình phải trả lại chứ, mình ôm đi đâu? Cho nên còn tham, sống làm người tham sanh quý tử là cái đại tham rồi, thấy chưa? Rồi tới mình chết thì cũng muốn lấy cái đó đi nữa. Cái tội tham lam mà chưa thích. Còn chư Phật Ngài tu thành đạo rồi, thuyết giảng triền miên, không tính, không lợi dụng tình thế để làm giàu, vay trả cấp tốc. Đó, lúc đó đốt xác không sao. Từ đương sống, Ngài đã chuyển động được ngũ hành. Đương sống, Ngài đã tạo nguyên định luật tại thế, thì Ngài mới phi xác không có sao. Còn mình mà chưa thành đạo mà đi đốt xác là mình bị cái tội mà chối tội, muốn làm Phật nhưng mà không biết Phật làm sao, cũng đốt cái thét rồi cũng không có chỗ ở nữa. nhà cửa thiêu hết rồi, tôi thiêu hết rồi, tôi dẹp, tôi đọc cái sách này, tôi thấy như là làm như vậy là thành đạo rồi, tôi đọc hết đi, nhà cửa liền vợ con bỏ hết đi cha lên núi, bữa sau chạy về không có chỗ ở. Cho nên thế gian mới có quỷ cơ mà. Anh thấy không?
Thưa thầy, nhưng mà một điểm làm con thắc mắc nhất là tới bây giờ con chưa thể phân rõ được cái sự khác biệt giữa Phật giáo từ quốc gia này tới quốc gia khác. Khi con còn ở Việt Nam thì con học tại chùa, người ta dạy con phải theo đường lối này. Khi con sang đây, con đi đến chùa thì người ta dạy con theo đường lối này. Người ta bảo đây là chú đính, là đạo lý của Phật. Khi con ở Việt Nam, đây là đạo lý của Phật. Theo con thì con thấy là Phật là tự ở mình, làm sao mình giữ được cái tâm thể đúng Phật là được, không cần phải theo cái này theo cái kia. Nhưng mà người ta nói là anh đúng giữ đạo lý của Phật mà anh không theo cái đường lối tôn chỉ thì anh cũng không phải là người Phật giáo.
Tôi biết hồi nào giờ anh chỉ có học lý thôi, còn bây giờ anh chưa có hành.
Dạ vâng.
Từ hồi nào thì anh chưa có hành, thành ra anh chưa tìm ra một lối thoát cho chính mình. Còn anh phải hành anh mới thấy cái này hay, hay cái này đúng hay là cái này không đúng. Bây giờ lý thì nó nói cái lý nào cũng hay hết. Anh về Việt Nam thì tụi nó nói chập anh nó cũng đúng. Mà anh về anh qua Ấn Độ nói chập cũng đúng. Mình qua Mỹ thì Mỹ nó nói về Phật giáo nó cũng rất đúng. Rồi vô gặp Cộng sản nó nói Phật giáo rất đúng. Cộng sản nó nói tôi phải tu gì đâu. Một thằng hay tôi với hai thằng nó quánh cờ bạc, nó quánh bài ba lá nhau mà tôi phải tu gì. Hả? Hỏi cái bài ba lá chỗ nào? Nó Thích Ca thì nó đánh bài ba lá nó nặng nha, nó một điểm, tôi là một điểm. Rồi cái thằng Duy nó nặng chặt, nó bù thôi tập